thời hôm qua chúng ta đề cập đến cái vấn đề tâm Phật và tịnh độ. Thì tuy đó là ba, tức là nếu mình phân ra thì mình nói tâm này, Phật này, tịnh độ này, thì thường mình thấy không là tâm là nơi mình, Phật là bên ngoài, tịnh độ là cái cõi, là ba thứ. Nhưng mà suốt ngày hôm qua mà tôi có phân tích thì tôi hy vọng là mọi người cũng có thể nhận ra là cái mối liên hệ chặt chẽ giữa ba cái, nó không thể lìa nhau ra mà có, mà tâm vẫn là gốc. Rồi thì Phật không thể ngoài tâm mà thành, tịnh độ cũng không thể ngoài tâm mà có. Vì vậy đó mà Đức Phật mới nói rằng là vạn pháp duy tâm, hay nhất thiết duy tâm tạo, tất đều do tâm mà sinh. Như vậy thì tâm Phật tịnh độ tuy ba mà một. Và như vậy thì Phật tức tâm hay tịnh độ tức tâm, có nghĩa rằng là cái tâm này là có đầy đủ nhị báo, là chính báo mới là nhị báo. Do vì như thế thì tịnh độ với Phật không sao mà ngoài tâm được, không thể ngoài tâm mà có. Cho nên nếu mà khi mà chúng ta nghĩ rằng là Phật ở ngoài tâm thì đương nhiên là chúng ta vô phương thành Phật. Bởi vì mọi thứ của chúng ta có thể thành được là đều từ tâm mà sinh, từ tâm mà năng thành. Chúng ta có thể thành được một cái mà ngoài tâm được hết á. Nói ví dụ, chúng ta có thể trở thành một kỹ sư, một bác sĩ, một võ sư, một phi công, cũng đều từ tâm của chúng ta. Nên cái tâm của mình nó có cái nguyện vọng khát khao, nó muốn trở thành một y sĩ. Cái tâm muốn, cho nên tâm mới thúc đẩy ra hành động. Rồi hành động tức là truy cầu, học hỏi, nghiên cứu, rồi thì cái bác sĩ thành. Thành ra tất cả những cái thứ như thế đó là nó đều có sẵn ở trong tâm, rồi tùy theo cái nhân duyên nó đưa đẩy mà mình thành cái gì. Nhưng mà tất cả những thứ đó là vốn sẵn có, rồi mình chọn lựa bằng cái nhân duyên. Đó là phàm phu. Mà bằng một cái nguyện, đó là Bồ Tát. Bồ Tát chọn lựa những cái nhân quả đó theo nguyện. Tức là cái nguyện độ sinh, và cái nguyện độ sinh nó sẽ quyết định rằng là nó kéo dài ở trong đời đường lai. Và vì vậy thầy đều hồi hướng đến những cái đời đường lai. Thì cũng giống như là một cái người phàm phu, thì họ khi nào cũng hồi hướng đến những cái quả của ngũ dục, và họ đời đời đều hướng đến ngũ dục. Cho nên đời nay họ hướng đến ngũ dục rồi, và họ cũng mong muốn đời sau họ cũng được ngũ dục, cho nên đời sau họ lại ngũ dục. Tôi nói ví dụ như tình yêu, tình cảm cũng vậy, họ hẹn nhau kiếp sau đó. Rồi bất kể cái gì ở cái cuộc sống, họ cũng mong mỏi cho họ đời sau lại tiếp tục có nó. Cho nên họ thế thế thường hành thế gian pháp, thành ra họ đời đời họ đều nghĩa là gọi là bôn ba đầu tẩu, bôn ba ở trong tam giới. Tại vì họ không có cái trí xuất trần, tức là họ chưa bao giờ khởi lên một cái ý mà ra khỏi nó. Họ chỉ có một cái ý tưởng rằng là làm thế nào được sung sướng ở trong đó, chứ họ không bao giờ suy nghĩ là làm thế nào để ra khỏi nó. Cũng như một con cá, nó cũng chỉ có một cái ý tưởng là làm thế nào mà nó được làm một con cá sung sướng, chứ nó không khi nào nó nghĩ làm thế nào mà nó có thể thoát thân cá. nó không đủ trình độ và khả năng để mà phát sinh ra một cái kiến giải một cái như thế. Cho nên trường hợp như Đức Phật là cũng nhờ vào nhiều cái nhân duyên của đời trước, cho nên vì vậy mà cái đời mà cái kiếp mà ngài mà thành Phật sinh ra làm Tất Đạt Đa đấy, thì Tất Đạt Đa mới phát sinh ra một cái ý tưởng, mà cái ý tưởng đấy không phải ngẫu nhiên mà cũng không phải rằng là thường có, mà hy hữu vô cùng. Có thể nói rằng là muôn triệu kiếp mới có một người phát sinh một ý tưởng như vậy, tức là làm thế nào để ra khỏi thế giới này, chứ không phải là làm thế nào để đạt được nhiều cái hưởng ở trong cái thế gian này, ra khỏi cái thế giới này. Cái thế giới này là cái thế giới dưới con mắt của Tất Đạt Đa là lão bệnh tử qua những cái cửa thành. Thành ra vì vậy muốn ra khỏi một cái thế giới lão bệnh tử, còn chúng sinh thì làm sao đừng bệnh, làm sao kéo dài cái sự sinh, cái chết đến càng muộn màng càng tốt. Thì chúng sinh chỉ có được tư tưởng như vậy thôi. Còn Đức Phật thì có cái tư tưởng là làm thế nào mà chấm dứt lão bệnh tử. Thì chính những cái tư tưởng nó khởi lên ở trong tâm, nó mới thúc đẩy hành động. Thành ra mới thúc đẩy Đức Phật từ bỏ mọi cái hưởng thụ ở thế gian này, mà vào chốn thâm sơn cùng cốc ấy tìm cái con đường để mà liễu sinh thoát tử, cho nên mới thành Phật. Thì là đương nhiên là nó từ ở tâm mà sinh, nó từ những cái kiến giải của tâm suy gẫm mà thành. Đấy, còn chúng sinh thì đời đời kiếp kiếp và nó cứ luẩn quẩn ở trong tam giới, là bởi vì mình chưa có khi nào khởi được một cái ý niệm là mong cầu ra. Cho nên Đức Phật ở trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh có nói là chẳng có một cái nhà tù nào đáng sợ bằng cái nhà tù mà gia đình ái ở cái thế gian này. Bởi sao? Bởi cái nhà tù nào đó cũng có ngày ra, và những người bị nhốt trong tù đó ngày đêm tha thiết muốn ra. Và rồi thì nhà tù nào cũng có cái ngày để ra, nhưng cái nhà tù mà gọi là bị trói buộc bởi những cái ái gia đình, vợ chồng con cái, người ta không bao giờ có niệm muốn ra, hà huống là ngày được ra. Tại cái niệm muốn ra còn không có thì làm sao có cái ngày ra được. Vì vậy trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật lại nói bài kệ rằng sắc dây gai trói buộc, người trí xem không chặt, tham châu báu vợ con trói buộc mới thật bền. Thế là ý Đức Phật muốn nói là dây sắt, dây gai, dây gì đó mà trói buộc cũng chưa có chắc đâu, người ta cũng tìm cách thoát. Nhưng nếu mà lấy những cái mà hưởng thụ của vàng bạc châu báu tài sản và vợ chồng con cái trói là nó chặt ác liệt luôn, là đến ngày ra còn không có, vẫn ý tưởng ra còn không có, hà huống là cái ngày ra. Ý Đức Phật nói như vậy. Thành ra người ta trói chặt với nhau từ đời này sang đời nọ, từ đời nọ sang đời kia, đó là gọi là nghiệp. Rồi thì cái nghiệp thì sau này nó tạo cho người ta một cái ý tưởng là người ta thích cái gì đó, là bởi cái nghiệp lực nó đẩy mà khiến cho mình phải thích cái đó, mình xà vào đó thì cái quả của nó mới trổ. Thành ra con người rất là thụ động, con người không biết ngày mai ra sao, không biết cuộc đời mình nó đưa đẩy như thế nào, không quyết định được mọi sự, cho nên kết luận của một cái câu chi lý ghê lắm, đúng với cuộc đời nhưng không đúng với Bồ Tát, đó là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Con người thì mưu cầu thế nhưng mà thành ấy không là ở trời, con người vô phương, không phải con người mưu tính là con người được. Thế đó là nhân duyên nó cài hết rồi. Thế nhưng đừng có bị người học Phật lại có một cái tâm trạng thụ động khi hiểu lầm cái pháp nhân duyên, cho nên cái gì cũng nói là tùy duyên. Tại vì duyên có hai thứ. Một thứ nó đã thành rồi, nó chỉ chờ chỗ, trồng rồi, bây giờ nó chỉ còn chờ nó ra quả thôi. Thành ra lỡ trồng rồi, lỡ trồng loại quýt chua rồi, thì cái quả chắc chắn chua, không sửa được, lại lỡ trồng rồi. Thì cái lúc bây giờ phải chịu đựng thôi. Nhưng có một cái duyên, gieo duyên, là cái duyên đó là mình lựa chọn cái duyên để mình gieo xuống. Thành ra khi trồng thì lựa chọn cái thứ nào tốt, thứ nào ngon, trồng xuống thì được kết quả. Cho nên duyên cũng tùy duyên mà cũng gieo duyên, chứ không phải duyên là lúc nào cũng phải tùy. Thì chư Bồ Tát là gieo, chúng sinh là tùy. Chúng sinh là khi họ gieo duyên thì họ chỉ nghĩ tới chuyện gieo duyên sân, gieo duyên tham, gieo duyên si. Gieo duyên tham và đòi hỏi. Một cá nhân thì có cái đòi hỏi của một cá nhân, một quốc gia có cái đòi hỏi của một quốc gia. Cho nên giữa cá nhân cũng xung đột, giữa hai quốc gia cũng xung đột. Là bởi vì chỉ phục vụ cho cái đòi hỏi của mình thôi. Rất là phục vụ cho tham, nhân chỉ là nhân tham. Rồi tính toán là tính toán chuyện rằng là đấu tranh sân. Từ kiếp này sang kiếp nọ, nhân duyên nó chỉ là như thế. Cho nên nó đặt để hết những cái quả báo. Cho nên họ phải tùy duyên mà thôi, họ cải được. Nhưng mà chư Bồ Tát thì gieo. Cho nên vì vậy mới nói rằng là thường xuyên đi cứu độ, đó là gieo. Đó là gieo duyên. Thế cái duyên nó là mình chọn lựa. Và rồi thì mình quyết định là với cái duyên đó nó sẽ trổ. Mới đầu chỉ là một cây, rồi gieo nó thành một vườn, rồi thêm gieo nó thành một rừng. Thì phàm phu thì với những cái nhân duyên của tham sân si nó trổi, thành ra cứ đời đời kiếp kiếp thế thế thường hành. Đó. Tam động pháp, cho nên phải vướng vào tam ác đạo. Nhưng mà Bồ Tát thì thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Cho nên Bồ Tát hành Bồ Tát đạo đó là bởi nguyện chứ không phải bởi cái nghiệp. Bởi cái nguyện lực là sẽ làm nó như thế. Chúng sinh nó cũng có cái nguyện. Nhưng mà cái nguyện của nghiệp, đó là cái nguyện của tham ái, của tham dục. Còn Bồ Tát thì có cái nguyện của cái vấn đề là độ chúng sinh và mình thoát ly ra khỏi cái cảnh giới của tham dục nhiễu nhương. Thế cái tham dục người ta nghĩ nó đó là hạnh phúc. Nhưng giống như một người nghiện xì ke, họ chỉ nghĩ rằng là ma túy là hạnh phúc. Nhưng mà họ không thấy được cái mặt trái của ma túy, là cái sự mà thiếu cái hạnh phúc đó là một sự khủng khiếp của cuộc đời. Tham dục nó cũng vậy. Người ta chỉ thấy được cái mặt rằng là hưởng thụ những cái ngũ dục đó là hạnh phúc. Nhưng mà người ta không thấy cái mặt trái của cái ngũ dục đó gây cho người ta phiền não ghê, có thể mất thân mạng, có thể bị giết nữa, và có thể giết người khác nữa. Cũng chỉ vì dục lạc thôi. Người ta không thấy rõ ràng là tất cả những cái lý tưởng mà nhân loại truy cầu chính là mầm mống gây ra khủng bố, chiến tranh và mâu thuẫn giữa xứ này, xứ nọ, giữa chủng tộc này và chủng tộc kia. Nguyên nhân gây mâu thuẫn, nguyên nhân gây chiến tranh, nguyên nhân gây nên thù hận chỉ vì xứ nào cũng truy cầu những cái thứ dục lạc nơi trên nó, cho nên va chạm nhau. Anh ra họ không thấy như vậy, họ không thấy cái mặt trái của cái vấn đề mà họ truy cầu. Tức là nếu họ thấy thì họ nghĩ rằng họ đang truy cầu cái nguy hiểm cho bản thân họ. Họ đang truy cầu cho sự bất an. Bao nhiêu quốc gia đều đang còn tranh nhau truy cầu quyền lợi. Nhưng mà họ không hiểu là chính cái sự mà đều tranh nhau cái quyền lợi đó sẽ đưa đến cái chốn diệt vong. Tức là chiến tranh giữa nhau, giết chém nhau. Thành ra chung cục thì chẳng hiểu nó lợi hay là hại. Nhưng mà đời đời kiếp kiếp cứ bị như vậy, cho nên sinh ra cái không biết sao cả, chỉ biết rằng là cái cuộc đời mình nó đun đủi, nó đưa đẩy mình như thế thì mình phải như thế. Đấy, nó gặp thời thế, thế thời phải thế, nó không có cách gì mà cải được cả. Thế đó là chung quy nó chỉ là những cái ân oán nghiệp báo của cái tham sân si, của cái sự đấu tranh từ kiếp trước kéo sang đến kiếp này. Cái sự tham cầu kiếp trước chưa đủ, nó kéo sang kiếp này và nhiều kiếp sau nữa, nó cứ thế. Thế thì Bồ Tát thì chọn nguyện là Bồ Tát gieo tất cả những cái chủng tử nghiệp và đồng thời nhổ những cái nghiệp kia đi. Đó là gọi là diệt khổ vận tập, nhổ những cái chủng tử kia đi và gieo trồng những cái nhân duyên và chủng tử giải thoát. Đó gọi là đạo, tức là sự hành đạo. Thì Bồ Tát mới có thể gọi rằng là đời này sang đời nọ sang đời kia, mà vẫn tiếp tục cái sự nghiệp, một sự nghiệp nói trên đó. Thành bởi không phải là trong một kiếp mà người ta có thể thành tựu, cũng phải cũng như người đi học không phải trong một năm mà có thể thành tựu. Người ta phải trải qua một cái tiến trình gọi là học tập nghiên cứu cho đầy đủ với một cái thời gian. Chẳng hạn như bây giờ mình học y phải đòi hỏi 7 năm. Rồi ví dụ bây giờ mình học mấy cái môn khác mà dễ dàng hơn, văn chương hay luật gì, mình chỉ cứ đòi hỏi 4 năm hay 5 năm, nói ví dụ vậy. Thì nó phải trải qua cách như thế. Cho nên trong một đời này mà cái người nào mà phát tâm thì đương nhiên nó còn cái vấn đề là thoạt nhớ, thoạt quên, tức là khi làm, khi quên. Nhưng mà nếu mà cứ như vậy mà đời này sang đời nọ sang đời kia thì nó đến một cái đời mà nó không quên được. Cho nên tại sao sinh ra thì là có người đó có thể hành được mà có người không thể hành được. Đến cái vấn đề mà có thể hành được là chỉ cho cái vấn đề là đời trước có làm. Và nếu mà đời này mà lại tiếp tục mà làm mà vẫn tiếp tục nguyện thì cái đời sau nó còn mạnh hơn nữa, tức là nó còn làm mạnh hơn nữa. Thì như vậy mình hiểu là nguyện hay nghiệp nó đều là từ tâm hết. Nó đều là từ tâm hết. Thế nhưng mà tâm nó khi mà nó hướng theo nghiệp á thì cái tâm nó tạm thời gọi là một cái tâm không giác, không tỉnh. Cái tâm đó là cái tâm mà mê muội, cái tâm không tỉnh. Cho nên vì vậy nó là vọng tâm. Còn khi một cái tâm mà tỉnh thức, không có bị mê ngủ thì gọi là giác. Tại vì giác thì chỉ có cái nghĩa là tỉnh, thì có nghĩa là thức. Thành ra khi cái tâm á, mà nó hiểu rõ mọi cái nhân quả như vậy đó thì nó gọi là giác. Cái tâm mà khi nó mê muội nhân quả thì gọi nó là vọng. Cho nên vì như thế mà Bách Trưởng Thiền Sư mới nói, trả lời cái câu hỏi là người giác ngộ đó có bị rơi vào nhân quả hay không. Thì cái câu đáp của Ngài là cái người giác ngộ đó, là người mà bất muội nhân quả, tức là không có bị mê mờ nhân quả, tức là rất là hiểu rõ cái lý của nhân quả. Thành ra vì như thế người đó làm mọi chuyện đúng với nhân quả thì gọi là chính nhân. Thì cái chính nhân nó sẽ đưa đến một cái kết quả gọi là chính quả. Cho nên đạo là một chính nhân, diệt là một chính quả. Thì có nhân quả đó là chân chính. Còn mọi cái nhân gọi là tập nhân, nó sẽ đưa đến cái quả của nó gọi là khổ quả. Cho nên rồi thì chung quy người đời thì sợ hãi cái vấn đề chính nhân chính quả. Một phần sợ hãi cho là khó, một phần á thì cho là đâu có cái gì sướng đâu. Cho nên theo cái vấn đề mà là tham sân si nó sướng hơn, hưởng thụ hơn, sướng hơn. Cho nên tuyệt đại đa số là hướng đến cái vấn đề nói trên là vấn đề tạo tập nhân. Chỉ có thiểu số nhận chân đó, thì mới theo cái gọi là đạo nhân. Cho nên người ta cái gì nói là pháp môn dễ thì người ta ùn ùn theo. Cho nên cái gì mà bảo phát Bồ Đề Tâm thì mấy kẻ dám làm. Trong khi cái mà nói không cần phát Bồ Đề Tâm thì ai cũng dám làm. Nhưng người ta quên đi một điều, do tham nó si si. Tức là nếu không có Bồ Đề Tâm thì lấy cái gì cứu mình? Những người không phát Bồ Đề Tâm họ đâu có sẵn sàng cứu người khác. Đức Phật A Di Đà mà mình quy y là bởi sao? Bởi vì cái đặc điểm, ưu điểm nhất của Ngài ấy, dưới con mắt của cái người tu tịnh độ, là bởi vì Ngài phát Bồ Đề Tâm nguyện tiếp dẫn chúng sinh. Cái vị Bồ Tát mà được mọi người mà gọi là ngưỡng mộ bậc nhất hết trơn đó là Quan Thế Âm Bồ Tát, chỉ vì cũng khổ cũng nạn. Người ta ngưỡng mộ A Di Đà, ngưỡng mộ Quan Thế Âm qua những cái tinh thần như thế. Thế nhưng như ở trong cuộc đời thì người ta đâu có thực sự ngưỡng mộ tinh thần đó. Bởi mấy ai chịu hành xử cái mình ngưỡng mộ. Cho nên họ đọc tiểu thuyết, họ xem phim cine, họ thích những nhân vật anh hùng. Họ thù ghét những cái nhân vật tà trong chi phim. Nhưng ngoài đời thì họ thường xuyên đóng vai tà hơn là đóng vai chính. Ở ngoài đời ấy, họ không có sống như một người hùng ở ngoài đời. Mà họ thường thường sống như một là cái vai phản diện. Ở trong phim họ thích hơn. Những khi họ xem phim thì họ ghét cay ghét đắng những cái kẻ mà phản diện kia. Thế nhưng ngoài đời thì họ như thế. Cho nên họ ngưỡng mộ Quan Âm vô cùng. Nhưng không ngưỡng mộ là bởi vì chưa bao giờ trong tâm của họ phát sinh ra một cái tâm Quan Âm hết. Họ ghét những cái kẻ tham sân si, nhưng mà trong tâm của họ thường sinh những cái tâm tham sân si. Đó là một cái điều điên đảo của phàm phu. Do điên đảo như vậy mà lại muốn lợi, tức là muốn được những cái quả sướng, cho nên nó là mộng tưởng. Đó là kết cục của vọng tâm. Vọng tâm được miêu tả như thế. Còn chân tâm thì nhìn có vẻ cực ấy, nhìn có vẻ khó đấy. Thế nhưng mà đưa đến một cái kết quả như thế nào? Vô phiền, vô não, vô ưu, vô lự, vô sinh, vô tử, vô khứ lai. Và rồi thì tất cả những cái người kia, những cái người mà cho là mình khôn ngoan theo cái con đường hưởng dục, chứ dại gì mà theo cái con đường mà gọi là phải từ bi khổ sở như vậy. Nhưng mà chung cục thì họ phải hướng tới những người kia cầu nguyện. Còn những cái người mà họ cho rằng là dại dột mà không có cái gì sướng thì lại có một cái sướng chẳng bao giờ phải van xin, chẳng bao giờ phải cầu cứu, lại có cái sướng như thế. Còn những cái người mà thích sướng đó thì lại có một cái khổ ghê lắm, là rằm tháng giêng nào cũng đi cầu, rằm tháng bảy nào cũng đi siêu. Còn những người nọ thì ngày nào cũng siêu, ngày nào cũng an, cho nên không có cầu gì hết, mà cũng chẳng có sợ đọa lạc gì hết. Thế thì cái vọng tâm nó không cho người ta nhận ra những cái mà thành hay là bại của hai cái phương diện phía trên. Thành ra mọi cái nhìn của phàm phu thì nó như thế. Thế thì chư Phật chư Bồ Tát gieo duyên, mà luôn luôn gieo duyên, một cái gieo duyên nó quan trọng vô bờ. Bởi vì không gieo thì ắt là không nhân, không nhân tất nhiên không quả. Do đó trong cái đời sống mà tu học của chúng ta, người từ người xuất gia cho đến người tại gia, thật sự là cái vấn đề của chúng ta là gieo duyên, là tận dụng mọi cơ hội để có thể mà gieo những cái duyên đó cho mình. Tại mình cũng hiểu một cái điều rằng mình cũng hiểu một điều, trên đời này chỉ có một thứ bảo đảm cho mình mọi mặt. Tiền ư? Không chắc. Tại vì tiền chưa có bảo đảm cho mình không khổ, không đau, không bệnh, không buồn, không bị sát hại. Mà trái lại, tiền có khả năng làm cho mình bị tất cả mọi sự nói chết. Tình ái ư? Tình ái nó rối ren, nó rối rắm, nó nhiều buồn phiền hơn là vui được. Cho nên Đức Phật nói: do ái sinh ưu tư, do ái sinh sợ sệt. Không ái không ưu tư, không ái không sợ sệt. Thành ra ái không có bảo đảm là cho mình không bệnh, không buồn, không đau, không già, không thương, không hận, mà trái lại nó còn thường xuyên đem mấy thứ đó đến. Anh có tiền, ái, quyền lực, quyền lực có bảo đảm không? Đâu bảo đảm đâu. Thiếu gì những người mà quyền lực gần nhất thế giới sau cái thê thảm Hitler chẳng hạn, hay những cái người mà cũng có quyền ở trong những cái xứ sở. Mình nói giống như là những nhà độc tài, Saddam Hussein chẳng hạn, hay là Gaddafi chẳng hạn, quyền lực không bảo vệ họ tới nơi tới chốn, mà trái lại vì quyền lực mà họ tan thân thất mạng. Bây giờ mình có tiền nhiều, mình đóng bảo hiểm sinh mạng, thì cái bảo hiểm sinh mạng cho mình không có nghĩa là nó bảo hiểm là mình không chết, mà nó chỉ bảo hiểm là mình chết thì nó cho mình tiền mà đứa khác dùng chứ không phải mình tiêu. Đó. Thế thì cái gì bảo hiểm, nghĩ cho kỹ đi. Chỉ có phúc thôi. Phúc bảo hiểm mọi mặt. Anh có phúc á thì đạn nó bắn anh á cũng hụt. Anh có phúc á thì tự nhiên anh gặp được người vợ, người chồng tốt. Anh có phúc á thì tự nhiên hình hài của anh nó xinh đẹp và mạnh khỏe. Anh có phúc á thì tự nhiên anh làm cái gì cũng thành công, tiền bạc anh có đủ. Anh có phúc á, ai gặp cũng mến. Còn thử hỏi mình dùng cái gì để được hết mấy cái đó. Nghĩ xem, mình kiếm một cô hoa hậu về làm vợ, liệu cô đó có thể bảo đảm cho mình hết mấy chuyện đó không? Mình kiếm một anh chồng làm tổng thống, mình cưới, liệu anh đó có bảo đảm cho mình hết được mấy cái kia không? Mình kiếm một nhà tỷ phú làm chồng, liệu mình có được phải không? Nhưng mà bây giờ thì người ta chỉ như thế. Người nào có sắc thì đi kiếm mấy anh nhà giàu, mấy anh nhà giàu thì đi kiếm mấy chị có sắc, là cho đó là hạnh phúc. Mà chưa chắc. Cái chị nó sống với một anh chồng nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc. Một anh nào đó sống với một chị vợ đẹp đi lắm chưa chắc hạnh phúc, không chừng giống Võ Đại Lang nguy hiểm. Thế bị giết thôi. Thành ra nghĩ đi nghĩ lại đi, chỉ có phúc bảo đảm cho mình thôi. Anh có phúc có tất cả, nhưng mà có tiền chưa chắc đã có phúc, có tình ái chưa chắc đã có phúc. Đấy, có phúc có tất cả, mà phúc bảo đảm hết. Nhưng mà phúc lại có gọi rằng là thượng trung hạ phẩm của phúc. Hạ phẩm của phúc là một người nó tự có và nó tự hưởng dụng lấy. Bây giờ giống như mình nói mấy người mà có tiền có bạc như là minh tinh màn ảnh, ca sĩ hay là thể thao, không có tiền nó hưởng thụ. Thì mọi người nhìn vào nó nói nó có phúc, nhưng mà phúc của nó hạ phẩm thôi, bởi vì có một mình nó thôi. Thế mà phúc trung phẩm là cái người mà có cái phúc mà biết san sẻ, cho mọi người, thì cái phúc nó càng lớn. Nên là phúc thượng phẩm là cái phúc mà san sẻ không giới hạn, tức là thậm chí cho đến cả loài súc sinh nữa cũng được hưởng cái phúc của mình. Có nghĩa là loài súc sinh cũng được cứu nữa, cũng được chia phần, chứ không phải chỉ người thân hay quyến thuộc hay bạn bè bằng hữu. Cái phúc ấy nó là phúc thượng phẩm. Thế cái người mà càng có phúc thì cái người ấy càng được Asure, tức là người đó càng được đảm bảo đủ mọi phương diện. Nếu đời sau muốn thật đẹp, thật thông minh, thật giàu có, thật khỏe mạnh, thật bình an, được mọi người kính trọng, muốn như thế thì hãy nhìn những gì mình đang làm hiện tại. Nếu gieo nhân duyên, gieo tất cả những cái duyên thiện pháp thì tương lai như thế đấy. Còn nếu đời nay mà chỉ có lo rằng là đấu tranh tham sân si dục lạc một thứ nho nhỏ thì đời sau nó tiếp tục như vậy thôi. Mà nếu cái nghiệp ác của đời này nó nhiều, đời sau thê lương, làm gì cũng thất bại. Nếu đời nay mà gian dối hại người để mình được lợi thì đời sau mình là nạn nhân thê thảm ghê lắm. Đó chỉ là nhân quả. Anh ra nếu muốn cuộc đời của mình trong tương lai tốt đẹp thì Đức Phật có dạy rồi, hãy nhìn những gì mình đang làm trong đời này. Cho nên nếu mình muốn giúp một người nào thì từ cha mẹ đến con cái đến thân bằng quyến thuộc thì hãy ít ta chỉ bày cho họ trong một đời sống kiếm tiền để nuôi thân nhưng kiếm phúc để nuôi tâm này. Tâm là mảnh vườn để tạo nên tất cả những chính báo và y báo ở trong tương lai, cho nên nuôi dưỡng nó đi, khiến cho nó màu mỡ, nó đừng có khô cằn bởi tham sân si. Không ai được nương, ai được nhờ cái tâm này. Làm sao cho cái tâm này nó màu mỡ mà ai cũng có thể được nương và được nhờ, bởi nó là cái nơi phát triển ra mọi cái y báo và chính báo. Cho nên nhờ như vậy, một nhà hiền triết của Trung Hoa của thời Hán là Đồng Trọng Thư, ông này nói rằng chúng ta có hai phần thân và tâm. Thân á thì dùng lợi để nuôi, tâm không dùng lợi để nuôi được, là tâm dùng nghĩa để nuôi. Cho nên chúng ta mỗi ngày kiếm lợi để nuôi thân thì chúng ta cũng đừng quên kiếm nghĩa để nuôi tâm. Phải nhớ rằng là tâm quan trọng hơn thân. Thân khỏe mà tâm bệnh, tâm suy thì cái thân khỏe nó cũng vứt đi vô dụng. Thân bệnh mà tâm kiên cường vững mạnh thì bệnh có thể chống được. Người ta khổ thân mà vui tâm, như là cha mẹ vậy đó, nuôi con cái khổ thân nhưng vui tâm, người ta vẫn kết luận là hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà người ta sướng thân mà khổ tâm, thân vẫn sống trong nhung lụa nhưng mà tâm thì cảm thấy bị bỏ rơi, bị phản bội, thì nó vẫn đau khổ như thường, nó vẫn đau khổ trên nhung lụa như thường. Nhưng mà nếu tâm mà được vui thì người ta thấy củ khoai cũng vẫn ngon, người ta thấy nằm dưới đất cũng vẫn hạnh phúc như thường. Cho nên tâm nó hơn thân chứ. Thế nhưng mà người ta ùn đi lo thân mà người ta không có lo tâm. Rồi thêm, Mạnh Tử là hát thánh của Nho Gia, bồi thêm: người ta mất cái đinh, mất cái búa, mất con chó, mất con mèo, biết đi tìm. Ấy thế mà tôi thấy là người ta đánh mất cái tâm mà chẳng ai đi tìm. Hóa ra coi cái tâm nó thấp hơn cái búa, cái đinh, con chó, con mèo. Mà tâm là chủ. Đó mới là nói cái mà quan điểm của vọng tâm nó như thế đấy. Quan điểm của vọng tâm nó thường bị những cái nhà hiền triết đã vạch trần, nhưng mà chưa có vạch sâu xa và chính xác như là Phật Pháp. Nhưng mà người ta sống với cái vọng tâm đó, và người ta suy nghĩ cái vọng tâm đó, cho nên khi chọn lựa Pháp hay thế gian, họ dùng cái gì chọn lựa? Họ dùng cái tâm, vọng tâm chọn lựa. Cho nên chung cục 10 người cho chọn lựa, 9 người chọn thế tục, tức là chọn tập, không có chọn đạo. Tại vì giống như lời của Ngài Triệt Ngộ khuyến cáo, anh dùng tâm gì niệm Phật thì mình phải áp dụng cái đó của Ngài Triệt Ngộ vào đủ mọi chuyện. Anh dùng tâm gì để anh chọn lựa cái pháp mà anh sẽ hành, anh sẽ tu? Anh dùng tâm gì anh tụng kinh? Ít có ai hiểu và hành theo Ngài Triệt Ngộ lắm. Người ta hành đạo dùng tâm gì hành đạo? Dùng cái tâm độ sinh ấy, là cái tâm có Phật để hành đạo, hay là chung cục cũng dùng cái tâm lợi lộc làm đạo? Do đó mà mới nói rằng là chắc chắn không thể nào mà khác hơn được, là cái người tu đầu tiên hết phải phát tâm lập nguyện. Đó nên là thì cái phát tâm lập nguyện rồi, phát được cái tâm đó rồi, thì tất cả mọi cái sự niệm Phật, tu tập, chọn lựa, tụng kinh, hành động đều chính xác và chúng sinh đều có lợi. Rõ ràng tâm Phật là một tâm có lợi như vậy cho hết thảy chúng sinh và cho hành giả nữa. Anh ta hết lôi cái tâm có Phật ra để chọn lựa thì ắt nhiên rằng là không có chọn lựa cái thế tục mà chọn lựa cái Phật Pháp. Cho nên giữa lợi của thế gian và cái sự lợi cho chúng sinh của Phật Pháp thì sẽ chọn lợi cho chúng sinh của Phật Pháp. Còn thế tục là tôi trước cái đó. Tại sao vậy? Tại vì cái vòng tâm khi nào cũng tôi. Còn nếu mà có thể là cho chúng sinh trước cái đó, tại sao vậy? Tại vì cái chân tâm khi nào cũng đương nguyện chúng sinh, cũng vì nhất thiết chúng sinh. Cho nên hai cái thứ đó khác. Do đó mà mới thấy rằng là Ngài Thật Hiền Tình Am, Tổ Đức 11 của Tịnh Độ Tông á, nói vô cùng chính xác là cái chuyện tu hành cấp bách mà phải tu trước nhất là lập nguyện. Cái cửa mà phải mở ra để vào trong đạo, phải mở cái cánh cửa của sự phát tâm đầu tiên. Chính xác lắm. Nhưng mà trên cái thực tế thì thiệt tình ra là cái điều mà dạy mà của tổ sư đó, đó bị thủ tiêu. Nó lại bị ma chướng cộng với lại cái nghiệp chướng của chúng sinh hợp tác lại thủ tiêu. Cho nên vì như vậy ít có ai học và hành cũng như đề cao cái tinh thần đó. Ít làm chúng ta sẽ hiếm rồi được nghe về cái tinh thần đó, hay là hiếm được đề cao về cái đó. Họ chỉ đề cao cái gì? Theo tôi đi dễ lắm. Đó, cái việc là bây giờ tôi bày cho quý vị như vậy, nó quý vị theo tôi đừng cứ niệm như thế không là quý vị được, quý vị không cần phải làm gì hết. Thế là mọi cái vọng tâm nó nghe xong là hồ hởi theo thôi. Nhưng mà nếu mà dùng cái chân tâm thì sẽ cảm thấy rằng là chuyện đó là chuyện không thật, không năng, không đức. Có Phật nào không làm gì hết không? Nếu mà cứ niệm Phật tôi vãng sinh rồi về sau này thành Phật, thì Đức Phật tại sao phải dạy cho mình thiền định, phải dạy cho mình lục ba la mật, phải dạy cho mình các nghĩa là chờ phẩm của Pháp, rồi dạy cho mình đủ các pháp, như rằng là tứ diệu đế với gì dễ không, thì Đức Phật cứ chỉ có bỏ ra cỡ chừng một tuần lễ thôi rồi dạy niệm Phật nữa là xong rồi, ngài có thể nó là thông dong. Nhưng mà trên sự thật nó không phải như thế. Trên sự thật thì khi nào trong kinh điển cũng đề cập tới những cái mà bổ đắc đạo. Rồi cái mà xu hướng mà Đức Phật mà bày cho cái phương tiện mà tịnh độ pháp môn đó là có một cái ẩn ý ở bên trong đó, là khiến cho người ta niệm Phật đi, cứ niệm Phật đi. Rồi khi nào mà Phật ứng hiện ở trong tâm anh á, thì bây giờ chúng sinh có lợi mà chính bạn cũng có lợi nữa, thì mình sẽ nhập được đạo, mình sẽ tới được diệt của tịnh độ, và rồi mình sẽ được tất cả những cái thứ như vậy là không cần phải cầu xin nữa. Mà trở lại là ban bố, ban cho những người nào đó cầu xin. Đó là khi mà tu tập sử dụng cái tâm. Nếu mà phát cái tâm nó ra mà thường xuyên sử dụng nó thường xuyên, thì cái tâm đó nó mới cho mình cái hiểu của cái tâm đó. Có nghĩa là hiểu về Bồ Đề Tâm, có nghĩa là hiểu biết là tất cả những cái pháp đó quả tình là đưa đến sự giải thoát, đưa đến cái sự an lành. Nếu chúng ta không phát cái tâm đó, làm sao chúng ta có cái hiểu như vậy? Nếu chúng ta không phát cái tâm đó, bao giờ chúng ta vẫn học Bồ Đề Tâm bằng cái tâm vọng tưởng, thì chung cục như Kinh Viên Giác nói rằng là ở trong luân hồi sinh tử mà luận bàn chuyển viên giác, thì chung quy viên giác ấy trở thành viên giác luân hồi sinh tử. Giống như một kẻ đeo cái kính màu, kẻ đó nhìn cái gì nó cũng thành màu hết, nhìn đeo kính đỏ nhìn gì cũng đỏ. Thì cũng vậy, cái tâm luân hồi dưới nó, dưới nghĩa là trong cái sự sử dụng của nó, cái gì cũng biến thành luân hồi. Cho nên vì như thế, Bồ Đề Tâm là một cái pháp mà quan trọng bậc nhất của Đại Thừa Phật Giáo. Nếu không có Bồ Đề Tâm, không có Đại Thừa. Thế mà chẳng hiểu vì sao ngày nay người học Đại Thừa lại phản bác Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là nó không cần phát và không bao giờ khuyến khích phát. Dạy Phật Pháp thì dạy, nhưng mà không khuyến phát cái tâm đó. Và không bao giờ nhắc nhủ học viên rằng là, hay là người tu hành mà phải phát tâm cái đó thì làm đạo nó mới chúng. Tại vì có phát tâm á, thì khi hành đạo thì sẽ hành được cái đạo lợi lạc nhân thiên, lợi lạc lục độ. Và nếu không phát cái tâm đó hành đạo thì chung cục là hành đạo để kiếm lợi cho bản thân mình thôi, chứ không phải là để lợi lạc cho nhân thiên, mà cũng phải là lợi lạc cho sáu đường, cho đến súc sinh là quỷ địa ngục gì đều được nương. Do đó cái chuyện mà phát tâm quá là cái chuyện mà đầu tiên phải làm, phải tu, phải học. Mà nó không phải là chuyện đầu tiên học xong rồi thì bỏ qua nó, như là một người đi học học đánh vần, xong tốt nghiệp đánh vần rồi thì từ đó trở đi nó bỏ qua. Mà Bồ Đề Tâm á, là nó là cái học là từ lúc mà sơ cơ vào trong Phật Pháp là phải học nó, mà cho đến ngồi dưới cội cây Bồ Đề thành chính đẳng chính xác vẫn không buông nó. Nó thuộc diện là hư không hữu tận, thử tâm không cùng tận. Thế chư Phật là vậy, cho nên tâm nó của chư Phật trước sau không lay động, không thay đổi. Từ sơ phát tâm cho đến viên thành Phật quả. Người nào học Đại Thừa cũng biết như vậy, cũng biết từ sơ phát tâm là phát Bồ Đề Tâm, cho đến khi viên thành Phật quả, Bồ Đề Tâm nó không hề thay đổi. Thế nhưng mà thời sơ phát tâm còn chưa có, thì làm sao có được cái thời viên thành Phật quả. Chư Phật, chư Bồ Tát tu tập thì tròn theo cái tâm như vậy, phát sinh cái tâm như thế, tu hành. Cho nên đời đời kiếp kiếp đều lợi lạc chúng sinh. Một đời lợi lạc vô số chúng sinh, kiếp kiếp thì lợi lạc cũng là coi như là vô biên chúng sinh. Mà những cái chúng sinh nào có cái nhân duyên với chư Phật, chư Bồ Tát như vậy thì chư Phật, chư Bồ Tát thường không bỏ. Thường tùy duyên mà độ hóa họ, bất luận là họ ở phương nào ở trong 10 phương pháp giới. Cho nên bà Kiều Đàm Di, bà dì của Đức Phật, nói với Đức Phật rằng là dưới mắt tôi nhìn đó, thì cái công đức của Đức Phật đó, mà độ chúng sinh, cái ân đức nó lớn không thể tưởng tượng, là chúng sinh không thể nào, không sao mà báo đáp được. Đúng, chỉ có một cách báo đáp được là thành Phật. Chúng sinh nào thành Phật là chúng sinh nó báo đáp hồng ân của chư Phật chân chính. Có nghĩa là niệm Phật đến bất loạn. Cho nên người ấy gặp Đức Phật, gặp Phật thật, gặp Pháp Thân Phật. Pháp Thân Phật là ở ngay một cái tâm độ sinh bất loạn, bất thối. Gặp gỡ nhau thì điểm đó, tại vì đồng một tâm. Nên Đức Phật trả lời bà Kiều làm gì? Bà đừng nói như vậy. Bởi Như Lai đó mới là người nhớ ơn chúng sinh. Do nhờ độ chúng sinh mà Như Lai thành chính giác. Vì cái ân sâu đó mà Như Lai không bao giờ lìa bỏ chúng sinh. Chỉ có chúng sinh lìa bỏ Như Lai, còn Như Lai chưa có một niệm nào lìa bỏ chúng sinh. Cho nên vì vậy cái niệm mà chúng sinh vô biên thành nguyện độ, hay niệm mà nguyện độ nhất thiết chúng sinh, là một cái nguyện không bao giờ lìa trong Phật tâm. Thành ra nếu phát sinh Phật tâm thì cái đọc được cái đó, những cái đó nó hiện ở trong người mình. Thì đọc được cái đó thì hiểu được tất cả những cái pháp liên quan tới như vậy. Thành ra pháp tâm không khó. Đức Phật nói khó là tại vì phàm phu. Đức Phật nói với Sa Lợi Phất như vậy. Sa Lợi Phất, thành Phật không khó, nhưng mà khó là tại vì khó phát tâm. Đó là ý của Đức Phật, là hết cứ phát tâm thì chuyện thành Phật là dễ, mà không phát tâm thì chuyện thành Phật thành thiên nan vạn nan. Thế bây giờ người nào phát cái tâm trở thành một tu sĩ, khi phát cái tâm đó rồi á, thì cái chuyện trở thành tu sĩ trở nên dễ. Còn khi không phát cái tâm đó, thì cái chuyện mà trở thành một tu sĩ là chuyện không tưởng, là chuyện thiên nan vạn nan mà không tưởng. Nó là vậy thôi. Cho nên Đức Phật mới nhấn mạnh với Xá Lợi Phất như vậy. Thành Phật không khó, nhưng mà khó là bởi chúng sinh khó phát tâm. Thì chúng sinh cứ kháo với nhau, dạy cho nhau rằng là phát tâm là chuyện khó, nhưng mà quên đi một điều, cái chuyện thành Phật khó, nhưng mà phát tâm á, thì cái chuyện khó đó trở thành dễ. Như hồi nãy tôi mới nói, chuyện xuất gia khó lắm, nhưng mà rất dễ cho cái người phát tâm. Còn khó cho tất cả mọi người mà không phát tâm thì ai nghĩ trời ơi xuất gia ơn quá, ai cũng thấy khó hết. Nhưng mà với một cái người mà phát tâm mà xuất gia thì cái chuyện xuất gia là chuyện dễ. Ăn chay trường cũng vậy, người không phát tâm nó thì ăn chay trường là khó quá. Nhưng mà nếu một cái người mà phát tâm thì tự nhiên chuyện ăn chay trường trở thành dễ. Mà ngược lại, chuyện mà ăn một miếng thịt mới trở thành gian lao, khó khăn vô cùng. Do đó thì khi mà mọi người mà hiểu được cái quan trọng của cái sự mà tâm là như thế nào, rồi thì tiến lên một bước mới hiểu được cái sự phát tâm nó lại còn quan trọng đến mức nào trong cái vấn đề mà thành Phật. Và khi hiểu ra như vậy thì nếu mình muốn tự cứu mình và cứu mọi người trong đời tương lai, nếu mình muốn ở trong đời tương lai mình với lại chư Phật càng lúc càng gần nhau, gần cho đến độ là vì sau này mình có thể làm là một trong những thành viên ở tại những cái pháp hội mà chư Phật đang thuyết pháp. Muốn như thế thì hãy nhìn những gì mình đang làm hôm nay. Nếu không phát tâm, không phát cái Phật tâm, không cách gì vào được cái cảnh giới của Phật tâm, tức là cảnh giới của Phật. Không cách gì vào được. Cho nên bây giờ không có phát cái tâm Phật đó, mà có niệm đến mấy đi chăng nữa cũng vô ích. Cũng giống như là tôi nói là nếu mà chỉ dựa vào niệm thôi thì có lẽ rằng là lời của Thân Loan là người mà khai sáng cái tịnh độ chân tông ở Nhật Bản rất là trúng. Nhưng mà tôi là luôn luôn là cái người mà là không bao giờ chấp nhận những cái tư tưởng đó của Thân Loan. Bởi Thân Loan nói rằng là người tu tịnh độ đó bình đẳng, tổ sư cũng giống như là người mà gọi là sơ cơ, niệm Phật đều vãng sinh bằng nhau, bằng nhau. Thân Loan phán giáo rằng là Phật giáo chia làm là hai hệ là tung và hoành. Tung là chiều rộng, hoành là chiều ngang. Đó. Thì tung ấy là nan hành đạo. Nan hành đạo đó là các tông phái của Đại Thừa. Các tông phái của Đại Thừa là tu hành là theo cấp bậc, thành ra là gọi là tung. Thì cái tung là nan hành, tại phải leo cấp bậc lên. Còn tịnh độ là dị hành đạo, là bởi cái lý lẽ là tịnh độ là bằng phẳng. Như là cái thế giới tịnh độ nó đã bằng phẳng, nó nói lên tinh thần của cái hoành. Cho nên vì như thế đó, không có phẩm bậc để leo, cho nên ai tu cũng chứng như ai, bằng nhau hết. Người trí niệm Phật vãng sinh cũng như vậy, kẻ ngu niệm Phật vãng sinh cũng như vậy, người ăn hiền ở lành niệm Phật vãng sinh cũng như vậy, người ác niệm Phật cũng như vậy, một đi cô niệm Phật vãng sinh cũng như vậy, một gái bán hoa niệm Phật cũng vãng sinh y chang. Thân Loan nói như thế. Và rồi Thân Loan mạnh nhất, đông người theo nhất. Nhưng mà kỳ thật thì tịnh độ không giống như là Thân Loan miêu tả, mà tịnh độ cũng tung, cho nên có cụ phẩm. Cụ phẩm thì rõ ràng là tung, chứ không phải hoành được. Thế trở lại, nên vấn đề cái sự mà phát tâm như thế đó, thì nó mới thúc đẩy mọi cái phát tâm đó là cái sự nguyện, nó mới thúc đẩy cái hành. Làm gì có một cái nguyện không cần hành? Nếu mà họ nói rằng là họ nguyện nữa rồi họ hành nữa là họ chỉ niệm không thôi, khẩu thôi, tâm không cần. Tâm thì tịnh độ chân tông cứ chủ trương rằng là thiện ác gì cũng mặc nó, chỉ cần niệm Phật thôi. Một tên sát thủ ninja tới hỏi Pháp Nhiên, thầy của Thân Loan, tổ sư của tịnh độ Nhật Bản, hỏi nghề của tôi là giết mướn, nếu bây giờ tôi bỏ nghề này tôi không biết sống bằng cái gì hết, bởi chỉ biết võ nghệ và chỉ biết nghĩa là đi thích khách. Bây giờ nếu tôi bỏ nghề này tôi không có quen làm gì hết trơn rồi, mà nếu tôi làm như vậy, nếu tôi vẫn giữ cái nghề mà giết người như vậy thì làm sao tôi được vãng sinh? Pháp Nhiên nó không sao hết, anh giết anh giết, anh chỉ cần niệm Phật là anh vãng sinh. Đó là cái chủ trương của tịnh độ Nhật Bản, chứ tịnh độ Tàu không vậy. Tịnh độ của Trung Hoa không có chủ trương như thế. Mà tịnh độ của Nhật Bản thì chủ trương chỉ cần niệm Phật, bất luận rằng là mình chỉ trai giữ giới hay là mình phá giới phạm trai, không ăn thua gì, không ảnh hưởng gì tới chuyện vãng sinh hết. Nhưng mà bên tịnh độ Trung Hoa thì khác ạ. Bên tịnh độ Trung Hoa thì phải nghĩa là nghiêm ngặt rồi nha, đó, mới vãng sinh được, thì có lý hơn. Nhưng mà tất cả những cái mà tôi nêu ra đó là cái vấn đề là niệm Phật mà đến nhất tâm bất loạn là như thế nào, hôm qua có giải nghĩa kỹ không? Thì khi niệm Phật mà đến nhất tâm bất loạn đó là không còn có một cái tôi và Phật nữa. Chỉ có Phật tôi, quên nó tôi đây rồi. Tôi trở thành một cái công cụ, bởi vì tôi hành cái hành của Phật, tôi nguyện cái nguyện của Phật. Và giữa tôi và Phật nó không còn có một cái khoảng cách nào hết. Và tôi, tất cả những cái mà gọi rằng là mục tiêu của chư Phật độ sinh giờ đây nó là mục tiêu của tôi, mà mọi cái hành của tôi nó cũng chỉ là cái hành ở trong cái phạm vi đó thôi. Thì chừng nào mà nó đến cái độ rằng nó chín mùi, đến cái độ rằng là đi đứng nằm ngồi gì khởi niệm cái là vì chúng sinh, khởi niệm cái là lợi lạc cho chúng sinh, thì bây giờ nó là bất loạn đấy. Thì bây giờ khi mà một cái tâm đó mà nó có tất cả những cái mà hoàn thành cái công đức của chư Phật, công đức của độ sinh mà chúng sinh có thể nương tựa, có thể nhờ được, thì đương nhiên cái sắc thân đó nghiễm nhiên nó đã trở thành một cái hóa thân của chư Phật. Rồi khi cái hóa thân nó tận thử cái báo thân đó, thì nó quy về với cái pháp thân, là cái thân gốc, tức quy về cái tâm gốc, cái phân, thì là đó là cảnh giới mà Thiên Thai Tông gọi là thường tịch quang độ, là cái cảnh giới cao nhất của tịnh độ. Nó cũng giống như là một cái thứ niết bàn, gọi là vô chủ niết bàn về nó. Những cái niết bàn này có khắp mọi nơi mọi xứ, không đâu không phải là niết bàn, cho nên nói là vô chủ niết bàn. Thì cái pháp môn niệm Phật là một cái lối gọi là phương tiện thiện xảo vô cùng để khiến cho người ta có thể đạt được như vậy. Thì đối đầu Đức Phật nói thì người ta nghe, người ta nghĩ theo người ta cái đã, người ta chỉ nghĩ ổ dễ rồi người ta làm theo. Nhưng mà trong cái dễ đó, Đức Phật có một cái phương tiện bày ra để người ta đạt được cái mà người ta sợ khó. Chung cùng người ta làm cái sợ khó qua cái người ta nghĩ là dễ, thì người ta làm được. Ta làm sao để mà có thể mà đem cái Phật mà có sẵn trong mình lâu đời này đem trở lên, cái Phật với lại cái sự mà Phật tính đó, với lại cái cảnh giới đó, cảnh giới mà tịnh độ đó vốn dĩ là có sẵn ở nơi trong tâm của mình rồi, bây giờ đem ra đi. Thì bây giờ khai quật nó đem ra, thì bây giờ nó đấy là cũng gọi một cái từ ngữ gọi là Như Lai tạng. Tại vì tạng là bị chôn, khi mà đem nó ra được thì nó là Phật tính, tức là cái tính thành Phật, cái tính cách của cái sự thành Phật. Hay là đó là cái chỗ mà thiện xảo phương tiện của pháp môn tịnh độ. Tại người ta sợ khó, cho nên Đức Phật về hiển một cái mặt dễ của một cái khó. Trong cái khó nó có nhiều mặt, đánh ra hiển ra một cái mặt dễ của cái khó để người ta làm. Và khi người ta làm mà nó cứ thành được cái khó, tức người ta đang còn làm một cái khó, nhưng mà ta cứ đinh đinh là ta làm một cái dễ. Đó là tiện xảo phương tiện của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật biết là càng đời về sau này nó thì người ta càng khó phát Bồ Đề Tâm, cho nên vì vậy Đức Phật mới bày cho người ta một cái thứ gọi là dễ dàng lắm. Nhưng mà thử thật ra là cũng cái cách niệm Phật nó là làm để cho tức tâm tức Phật. Cái mà Thiền Tông tu tập cố gắng nhắm đến bằng sự ngồi thiền định, bằng sự quán tưởng, thì giờ đây nó có một cái cách để có thể thực hiện cái tức tâm tức Phật ấy. Đấy là niệm Phật. Thành ra niệm để cho tâm thành Phật. Thành ra bây giờ nếu nói rằng là niệm mà cái tâm đó không có tương ưng với cái niệm, tức là tâm làm sao cũng được, chỉ miễn niệm Phật. Thì vậy thì tâm khẩu với tâm không tương ưng, khẩu với tâm không tương ưng, thì đương nhiên rằng là nó không ra cái thể chế gì hết trơn nữa. Tại vì cái gì cũng phải tương ưng, thân khẩu ý ba nghiệp đều tương ưng. Một nghiệp thiện mà hai nghiệp không thiện thì quy kết lại nó là bất thiện. Nhưng mà cái nghiệp mà làm chủ yếu đó, nếu mà khẩu nghiệp thiện mà tâm nghiệp không thiện thì người ta nói khẩu Phật tâm xà, thì nghĩa là bất thiện. Nếu mà khẩu ác mà tâm thiện thì người ta vẫn kết luận là thiện. Tại vì tâm, Đức Phật nói trong Dhammapada là tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như xe theo bò kéo, như chiếc xe nó lăn theo con bò kéo. Nghe kỹ, nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, có nghĩa là nói hay hành động với cái gì không cần biết, nhưng mà với tâm tư ô nhiễm kìa, nếu nói tốt nói xấu với tâm tư ô nhiễm, hay là nếu nói đẹp nói hay với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta. Cho nên cái quan trọng là tâm thôi. Thành ra Đức Phật không có nói rằng anh nói tốt hay anh nói xấu thì anh có tội hay không tội, mà Đức Phật chỉ nói là anh nói cái gì thì nói, nhưng mà nếu với tâm tư ô nhiễm thì khổ não sẽ theo anh như xe theo con bò kéo. Và Đức Phật nói ngược lại, nếu nói hay hành động, anh hành động thiện hay hành động ác không cần biết, nhưng mà với cái tâm tư, với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như xe theo con bò kéo. Thành ra tâm chủ, tâm tạo tác và tâm dẫn đầu mọi pháp. Cho nên đôi khi hành động ác nhưng mà tâm thiện, hành động nó thiện. Ví dụ như hòa thượng mà xách cái khúc củi mà phang con nai một cái đích đáng để cho nó cắm đầu chạy thục mạng, nó hành động ác đó đó để khiến cho chư tăng bất bình và nói tại sao hòa thượng đánh cái con nai hiền lành thân thiện với chúng ta như vậy. Hòa thượng nói cái hành động vuốt ve chơi vui với lại con nai của mấy thầy và hành động mà đánh đập con nai của tôi, cái nào là từ bi, cái nào là từ bi? Tại vì á, những cái mà vuốt ve, những cái mà vuốt ve mà chơi thân mật với con nai đó là giết nó, là bởi vì mai đây có minh thợ săn vào cái con nai, nó nghĩ là người nào cũng tử tế hết rồi nó sẽ chết. Còn nếu á, tôi đập nó đó để cho nó đau quá nó chạy, mà khi nó đau quá nó chạy đó, từ nay nó thấy người ta là nó sợ nó né, đó là tôi cứu nó để cho nó đừng bị thợ săn, nó đừng bị tiểu phu trong khu rừng này giết. Nói ví dụ như vậy. Mà bây giờ bảo là nói ác nhưng mà tâm thiện, hành động nó vẫn là thiện. Nói thiện mà tâm ác, đó là những lời lẽ gạt người, dối trá, bịp người, hại người. Những lời lẽ nó thường là hay lắm, nhưng mà cái tâm nó ác. Người Tàu có một cái câu gọi là tiếu lý tàng đao, là trong nụ cười có chứa gươm dao. Thành không phải nụ cười nào cũng hay đâu. Có nhiều cái nụ cười giết mình này, giết không gươm dao. Còn nói ác thì giống như là Yên Anh mà bảo giết người, nhưng mà chính cái lời mà nói là giết nó đi của Yên Anh nó là cứu. Đó là qua cái câu chuyện mà Tề Kình Công, vua nước Tề bắt cái anh mà Bật Mã Ôn, anh nuôi ngựa chiến của vua, làm chết cái con ngựa chiến mà vua yêu mến, đem chém đầu. Mà vua giận dữ vô cùng bởi vì làm chết cái con ngựa chiến mà vua thương yêu ghê lắm. Là triều đình im phăng phắc, không ai dám nói gì, là một. Cái thứ hai, họ nghĩ là sinh mạng của một tên chăn ngựa đâu xứng đáng để cho mình mạo hiểm chọc giận vua trong lúc vua đang còn nổi nóng. Cho nên im hết. Yên Anh là quan tướng quốc của nước Tề, bước ra nói trước khi mà đại vương chém đầu nó chết mà nó không hiểu cái tội của nó sẽ oán đại vương, xin trước khi chém nó để cho thần giải thích, để cho nó chết cho an, nó biết là tại sao nó chết. Vua bảo được. Yến Anh bay qua cái kẻ tử tù, Yến Anh nói nhà ngươi có ba điều phải chết, có biết không? Điều thứ nhất đó, rằng là vua giao trọng trách cho mà làm thất bại, điều đó đáng chết. Điều thứ hai, làm chết một con ngựa chiến mà vua yêu thích nhất, vua yêu mến nhất, đó là hai điều đáng chết, hai điều đó có thể tha. Điều thứ ba này là vô phương tha, nhà ngươi chết chắc, tha không được. Đó là cái điều rằng là nhà ngươi làm cho các nước chư hầu nói tề cảnh công coi con ngựa hơn con người. Cho nên vì một con ngựa chém một mạng người, họ sẽ chẳng coi vô tề ra cái gì hết. Nhà ngươi có một cái tội lỗi, không những làm chết con ngựa chiến, còn làm chết thanh danh của vua. Đem nó ra chém nó đi, rồi nó chết nó không thấy oan ức nữa. Hô đem nó chém. Vua ngồi nó nghe từ đầu đến đuôi. Khoan. Khoan, khoan. Thôi tha nó đi. Thành ra như thế đó, thì nếu nói hay hành động, dù là nói ác, với tâm tư thành tịnh, với cái tâm cứu người khéo léo của Yến Anh, thì Yến Anh có phúc, hạnh phúc sẽ theo Yến Anh như xe theo con bò kẹo. Trái lại, ở cuộc đời này thiếu gì người tán gia bại sản, thiếu gì gì nhiều người phải hối hận vì những lời nói ngon ngọt. Thiếu gì? Thành ra, nếu mà nói với những cái lời có Phật ở trong đó, nhưng với tâm tư ô nhiễm, thì hậu quả nó cũng xảy ra nhiều. Cho nên đương nhiên những người tu hành phải hiểu như vậy, nó phải hiểu rằng là vạn pháp duy tâm, nhất thiết duy tâm tạo. Cho nên đương nhiên tâm là khởi đầu hết của cái sự tu hành, mà tu là chỉ nhắm vào tâm. Cùng có cái tâm đó bằng hành động, chứ không phải cùng có đó tâm bằng ý thức. Như là những người nói rằng là chỉ miễn rằng là cái tâm của mình hiền lành thế là được rồi. Mà không phải, cái tâm đó phải được củng cố qua hành động, qua tất cả những cái hành động để đọc được cái tâm đó. Nhìn hành động mà đọc được tâm, nghe lời nói cũng có thể xét được tâm, mà nhìn hành động là càng phán đoán được. Thì phải biết cái tâm nó như thế nào. Cái tâm khi hành động đi trộm cắp thì biết cái tâm nó như thế nào. Khi cái hành động nó gian dối lừa bịp thì biết là cái tâm nó ra sao. Khi mà cái hành động của họ nó ngay thẳng, chẳng hạn như ở Việt Nam mà trên taxi mà một hành khách mà để quên lại đến cả 200 triệu hơn, tài xế taxi đem tới công an nộp. Mà đó là ở Việt Nam, là chuyện hiếm có. Việt Nam mà ở đây mà để là cửa mở xin mời vào xong ngay. Xong ngay, xong thời gian nó lên là không còn gì trên đó hết á. nếu mà quen rồi nó mà đi về bên kia mà cũng cài cái giấy ở đây là cửa mở xin mời vào. Nhưng mà có lẽ thành công, tại vì ăn trộm với Việt Nam mà cái này chắc nghi binh, cái này có phục binh ở trong đó, chứ đâu có mà chủ nhà nào mà điên như vậy đâu. Cho nên đừng có ngu mà vào. Cái là kế không thành của Khổng Minh đó. Mở cửa ra xong đề vào là nghĩa là ăn thuê lip rồi nào, vào từ tiền thôi. Là ăn trộm Việt Nam nó thông minh lắm á, là nó đoán là nói cái này là có phục binh ở trong á, mình vào là dính hết á. Mà đừng có vào, biết đâu bữa nào tôi về tôi thử, bữa nào mà tôi về tôi thử ở bên thất của thầy Tâm Nguyên trước. Nếu thành công thì tôi làm ở bên cái am của tôi. Mình thấy cái bảng treo lủng lẳng, tôi đến gần tôi nhìn mình hết hồn. Cửa mở xin mày mời vào. Mời bất cứ ai. Thế thì trở lại cái vấn đề của chúng ta. Tôi nghĩ rằng là chắc tôi chưa có nói đủ hết đâu về cái vấn đề mà tâm Phật và tịnh độ. Nó có liên quan như thế nào. Cho nên cái người tu tịnh độ mà lìa cái tâm ấy ra đó là người vọng tu. Tức là người đó tu sẽ công cóc, sẽ không được một cái gì hết. Anh ra cái người mà tu tịnh độ nó là phải đúng như lời của Ngài Thật Hiền Đại Sư nói vậy, phát tâm như đó. Rồi mới dùng cái tâm đó đó niệm. Niệm cái Đức Phật ở trong tâm đó càng ngày càng mạnh. Mà niệm đó không phải là chỉ có niệm trên đầu môi chót lưỡi, bởi vì tâm mới làm chủ. Cho nên là miệng niệm thân hành đó. Tâm mới thì tưởng, miệng thì niệm cái âm thanh là Nam Mô Di Đà Phật, tâm thì tưởng đến công đức của chư Phật, thân thì hành mọi cái công đức. Vậy thì ba nghiệp tương ưng mà không có nghịch nhau. Còn cái kia đó, cái nghiệp đó, cái khẩu với cái tâm nghịch nhau, người ta nói khẩu Phật tâm xa. anh sẽ không thể nào mà vãng sinh với cái mà hành khẩu Phật tâm xà. Chẳng lẽ ở trên trên thế giới tịnh độ có một đống tâm xà ở trên đó? Nếu mà thực sự có như vậy thì tôi không có xin lên, tôi đi tự lập am tịnh độ, là tự lập riêng, lập cái am tịnh độ chứ không cần phải về những tịnh độ mà có cái đám mà tâm xà trên đó, bởi vì nó sẽ lôi thôi ghê lắm. Mà nhất là mình hàng xóm, cái sen mình nó kế bên cái sen anh tâm xà nó mệt ghê lắm, nó quậy mình điên đầu. Anh ta làm thế nào mà cái trên thế giới đó có thể có tâm xà được? Trên thế giới đó phải có một cái tâm tinh tiến mà. Phàm bất cứ mắt thấy tai nghe điều gì cũng chỉ có Phật thôi, cho nên chỉ có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng rõ ràng ở trên đó. Đó là bất loạn. Cho nên mắt thấy tai nghe điều gì đi chăng nữa cũng sinh cái tâm niệm Phật, không có một niệm một cái gì khác hết. Mà đó là nói tắt. Còn niệm Phật ấy chính là niệm cái công đức của Như Lai. Công đức ấy là cái công đức mà độ sinh. Công đức ấy là công đức phát sinh từ cái tinh thần của đương nguyện chúng sinh. Tại vì tâm Phật là tâm đương nguyện chúng sinh. Thành ra thấy cái gì cũng chỉ có nghĩ tới trong đầu, cái nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện mà độ chúng sinh thôi. Nghĩ tới cái pháp mà thể độ chúng sinh thôi. Thì cái người mà tu tập đó, phải tu như thế. Thì trên cái bước đường tu, dù là chưa đủ cái lực để mà vãng sinh đi chăng nữa, thì đương nhiên cũng tích tạo cho mình một phần công đức để mà cái đời sau bước lên một bậc nữa. Thành ra vì vậy tịnh độ pháp môn cũng không phải là hoành đâu, cũng tung à. Bởi vì nếu cái đời này chưa có đủ thì lần là đến cái đời sau lại tiếp tục, nhưng mà nó lên một cái cấp cao hơn, gần hơn. Con đường nó rút ngắn dần, con đường đến tịnh độ. Con đường đến tịnh độ là một con đường là không có đường, mà là chỉ có qua những cái hành tiếp dẫn chúng sinh thôi. Bởi vì nhớ, giáo chủ của cái quốc độ ấy chỉ chuyên tiếp dẫn, phó giáo chủ của quốc độ ấy chỉ chuyên cứu khổ cứu nạn. Phó giáo chủ ấy ngay khác hơn Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát thì chỉ cứu khổ cứu nạn. Anh ta rốt cuộc thì vậy thì mình thấy rằng là hai nhân vật giáo chủ, phó giáo chủ ở trên đó làm cái gì? Chả lẽ rằng là hai vị đó như vậy mà ở dưới sinh ra một bầy con cái thân bằng quyến thuộc chỉ biết chơi, không làm gì hết. Rồi sao lại có thể như thế được? Là đấy, ít ra thì ở gần vị thầy làm gì mình làm đấy. Nói ví dụ, bây giờ mà mấy cái người mà ở gần tôi mà chuyên môn tụng kinh Hoa Nghiêm thì họ cũng sẽ tụng kinh Hoa Nghiêm. Và nếu mà họ gần tôi mà tôi càng ngày đá cầu thì họ cũng đá cầu. Mà nếu họ gần tôi á, mà tôi mà đi phóng sinh thì tự dưng ra tay nào cũng đi phóng sinh. Và nếu họ gần tôi mà tôi đi bố thí phát trần thì hồi tay nào cũng đi bố thí phát trần. Rõ ràng là như thế. Bây giờ tôi về Việt Nam thì tới này tôi thay đổi lập trường, tôi chỉ đá cầu thôi, thì có nghĩa rằng là mọi thầy mọi cô cũng săn quần săn áo đá cầu hết ạ. Tự dưng nó như thế à. Thành ra nếu mà mình ở gần A Di Đà thì mình cũng tiếp dẫn thôi. Thì mình cũng tiếp dẫn thôi. Ở trên nó chỉ có tiếp dẫn thôi. Và tiếp dẫn là cái từ khác của cái sự cứu độ. Thế bây giờ mình đi phóng sinh là mình tiếp dẫn cái loài đó nó lên loài người. Mình tiếp dẫn nó lên loài người hay là lên cõi thiền. Rồi mình tiếp dẫn loài người này lên cõi thiên hoặc lên tịnh độ. Đó là cái việc làm của những cánh tay của Đức Phật A Di Đà. Đó mình phải thực hiện đó chứ. Thì như thế khi cái tu tập như vậy thì mình biết ngay cái vấn đề rằng là Đức Phật A Di Đà thế giới tịnh độ với cái tâm này của mình là một. Cho nên thực sự nói rằng là thế giới phương Tây ở đâu xa? Không ở đâu xa. Nhưng mà xa bởi vậy. Tại sao? Tại cái Bồ Đề Tâm với mình cách xa nhau nhiều đời nhiều kiếp ghê lắm. Cho nên mình và chư Phật xa. Nhưng mà rất gần là nếu mang nó ra. Mang nó ra thì sẽ thấy. Thành ra cái công tác đó, cái Phật sự đó, là làm thế nào mình có thể vãng sinh, và làm thế nào có thể độ chúng sinh, và làm thế nào có thể thành Phật. Đó là chính là cái việc làm hơn cái gì hết, rằng là phát tâm nguyện và hành theo Đức Phật. Đó là con đường vãng sinh. Tín đồ của Tịnh Độ đó, họ ảnh hưởng theo Ngài Thiện Đạo, hai thầy trò của Ngài Thiện Đạo, Đạo Xước. Thành ra họ bị một cái ngộ nhận là họ nghĩ rằng là chỉ có niệm Phật mới vãng sinh. Không phải. Vãng sinh là một cái con đường nhiều ngả để vãng sinh ghê lắm, chứ không phải chỉ có một ngả. Thành ra Tùng Pháp Hoa cũng vãng sinh, cho nên Thiên Thai Tông cũng chú trọng tới vấn đề Tây Phương ghê lắm. Cho nên Thiên Thai mới lập nên là bốn cảnh giới của Tây Phương. Vì vậy đó mà có những cái pháp gọi là thai tịnh, thiền tịnh, mật tịnh và tịnh thuần túy. Tức là có thể nói tịnh tịnh, tức là thiền tịnh có, mật tịnh có, thai tịnh tức là thiên thai, tịnh độ theo thiên thai, tịnh độ theo thiền, tịnh độ theo mật, đều có hết. Chỉ có cái cách tu nó khác. Rồi thì mình nhớ là Kinh Pháp Hoa cũng có nói đến như vậy, cũng có nói đến cái vấn đề mà tụng Kinh Pháp Hoa nó vãng sinh. Kinh Vô Lượng Thọ có nói đến nhiều yếu tố vãng sinh, từ thượng phẩm đó, là giống như là phát Bồ Đề Tâm, Thâm Chí Nhân Quả, đọc tụng Đại Thừa Kinh Điển, quyến hóa tha nhân, cái bậc thứ nhì tức là gọi là nghiêm trì giới luật oai nghi vô tổn, đại loại như thế. Cái bậc thứ ba thì là yêu dưỡng cha mẹ, phục sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đó là những điều kiện để vãng sinh, trong đó đâu có nói niệm Phật. Thế mà đặc biệt Kinh A Di Đà nói niệm. Thành ra vì như vậy, tất cả những cái đó, từ niệm Phật cho đến tất cả những cái mà điều kiện mà Kinh Vô Lượng Thọ nêu lên, hay là 16 phép quán của Quán Vô Lượng Thọ Kinh trình bày, hay Kinh Pháp Hoa, đều vãng sinh. Cho nên đừng quên một điều, hóa thân của Đức Phật A Di Đà người ta đặt để đó là Vĩnh Minh Diên Thọ. Ngài là tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông. Và công phu tu của Ngài là gì? Công phu tu của Ngài đấy nha, một đời á, chỉ tụng Pháp Hoa Kinh, niệm Phật và phóng sinh. Đó là ba việc làm của vị đại tổ sư của Tịnh Độ Tông, mà được người ta cho là hóa thân của A Di Đà. Người ta lấy cái ngày giỗ của Ngài làm vía Đức Phật A Di Đà, 11 tháng 7 âm lịch. Đó là ngày giỗ của Vĩnh Minh Diên Thọ. Vĩnh Minh Diên Thọ trước khi xuất gia làm quan, rồi đi lấy tiền công quỹ đem đi phóng sinh ráo nó hết, rồi bị tội tham nhũng, đem chém đầu. Và khi mà chém đầu á, sắc mặt Ngài không thay đổi, không hối hận, vui vẻ như thường. Cho nên cái vị mà quan mà ngồi giám sát đó là hoàng gia Hoàng Thúc, mà vị vương tử nhìn thấy như vậy hơi ngạc nhiên. Với lại xưa nay biết là cái ông quan này ông cũng hiền lành đàng hoàng ghê lắm, hôm nay bị cái tội tham nhũng đem nó chém đầu. Nhưng mà tham nhũng là khám phá là đem đi mua cá thả ráo hết á, mà đấy thành ra bị lôi ra chém mà vẫn vui vẻ. Cho nên cái ông mà Vương Thúc này mới hỏi rằng là ông không sợ sệt, ông không hối hận à? Tại sao vậy? Ông sắp chết tới nơi mà sao thấy ông vui vẻ như thường? Ngài đáp rằng là nếu mà tôi phải chết để cứu được bao nhiêu sinh mạng á, thì tôi vẫn vui như thường. Còn hơn rằng là một cái chết già, chết bệnh mà chẳng có làm lợi lạc gì cho ai. Cho nên được chết như thế này nó là một kỷ niệm vui thôi. Ông kia nghe vậy nói thôi vãi, tha đi, không nên chém. Nói tha, tha rồi ngài từ chức từ quan, trở về đi tu. Rồi sau này trở thành tổ sư lừng lẫy của Tịnh Độ Tông, tổ thứ sáu. Mà một đời chỉ chuyên tụng kinh Pháp Hoa, chỉ kinh Pháp Hoa và niệm Phật. Bình thường thì niệm Phật, thời khóa thì tụng Pháp Hoa. Rồi phóng sinh, tiếp tục cái sự nghiệp mà suýt chết, tiếp tục cái sự nghiệp mà nhân duyên để khiến cho ngài từ quan xuất gia. Và làm như thế. Thì như vậy đó, mình nhìn nó một vị tổ sư lừng lẫy, còn nói là hóa thân của A Di Đà, nó vẫn chỉ tụng kinh Pháp Hoa như thế. Và trong kinh Pháp Hoa thì có nói nó một cách dây trắng mực đen rõ ràng. Là người, những người nữ mà tụng kinh Pháp Hoa này nè, trong cái thời mạt Pháp đó, sau khi màn chung sẽ thấy Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng vây quanh. Đó rõ ràng ràng như vậy đấy. Thành ra khối cái ngà để mà có thể đến, cho nên vì vậy mới nói là độc tụng đại thừa kinh điển, mà đâu phải chỉ kinh Pháp Hoa, kinh nào cũng được hết. Anh ta có biết bao nhiêu cái con đường để đến, nhưng mà cái con đường mà là hồi hướng để mà hồi hướng đến Tây Phương Tịnh Độ, nó là cái con đường của cái bài hồi hướng mà ban hôm qua đó tôi có đọc đến đó mà. Mà hôm qua tôi có đọc nó là cái bài nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm hư Phật độ, thượng báo tứ trọng ân. Tức là làm tất cả nó thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ hồ. Hôm nay đi đi phát trần, đi phóng sinh, đó là mục đích là vừa báo tứ trọng ân, vừa tế tam đồ hồ. Tế tam đồ hồ thì dễ hiểu rồi, còn báo tứ trọng ân tại sao? Dễ thôi. Bởi vì là không biết là thân bằng huyết thuộc cha mẹ anh em của mình trong vô đường đời lưu lạc về nơi nào. Họ có thể ngày hôm nay cái số mà gọi là siêu giải thoát thì chắc ít lắm, nhưng mà cái con số mà lận đận lao đao ở trong cái vòng luân hồi sinh tử thì khẳng định là đông rồi. Cho nên giờ đây tất cả những cái chúng sinh nào nguy cơ mà không ai đoái hoài, không ai thương tưởng và không ai cứu giúp, thì mình là một cái người học pháp từ bi của Đức Phật mà không giúp thì còn ai giúp đây? Cho nên đương nhiên là phải ra tay. Mà chỉ có một cách để mà cứu họ là kết cho họ một cái nhân duyên Phật Pháp. Cho nên người có nhân duyên Phật Pháp hồi xưa, tiền thân của Đức Phật cứu sinh linh nào thì sinh linh nó chung cục được thọ ký. Và cái người cứu đó, Đức Phật đó, vì rằng là cái sự cứu không bao giờ gián đoạn, không bao giờ lay động, không bao giờ thứ chuyển, cho nên thành Phật Đạo. Thì mình cũng phải học theo thôi. Học theo thôi thì phải đi cứu. Rồi con chim con cá tôn giáo nào cũng khinh bỉ nó, người Phật tử cũng đại đa số khinh bỉ nó, những người Phật tử cũng ăn chay trường đều coi thường nó, đều coi nó là cái vật mà trời sinh ra cho con người ăn. Nhưng mà Phật Pháp bảo không phải như vậy, mà nó là nghiệp báo, nghiệp quả. Và chính Đức Thế Tôn cũng có nói rằng ngài cũng đã từng vào trong ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục vô số lần, cho nên chỉ tính cái số xương con chó trắng mà Như Lai đã đầu thai cũng đủ chất cao một núi Tu Di. Thế thì đừng quên lời dạy đó của Đức Thế Tôn, để cho mình hiểu rằng là con chó, con mèo, con chim, con cá gì đó, nếu có cơ hội nó cũng có thể thành Phật trong tương lai. Tại sao không tạo cơ hội? Nó là vạn tử nhất sinh, chết chắc chắn rồi. Bây giờ nó có cái duyên đụng với mình, nó được cứu. Nhưng mà tại sao đụng mình được cứu? Tại nhờ mình có cái phát cái tâm của Phật, tức là cái tâm cứu. Còn nếu mình đệ tử Phật mà không phát tâm ấy, nó vẫn chết nhăn răng. Cho nên tâm Phật cứu, nhớ như vậy. Nếu mình có tâm Phật mình không cứu đâu. Tại mình có tâm Phật thì mình mới cứu. Cho nên tâm Phật cứu độ chúng sinh. Cho nên vì như thế để cứu nó và hồi hướng công đức, là nó là con cá mà nó có thể làm chuyện công đức vi diệu vô cùng. Nếu nó có công đức, nó sẽ thoát cái thân cá. Nếu một người nghèo hèn mà có phúc đức, người đó sẽ thoát cái thân nghèo hèn. Con cá nó cũng vậy. Bây giờ nó có cái mình nguyện rằng là Thế từng hành Bồ Tát Đạo nguyện đời này chỉ thường thời, thời thời hành Bồ Tát Đạo, và nó giúp cho mình hoàn thành Bồ Tát Đạo. Nó là một trợ thủ Bồ Tát Đạo, trợ hành Bồ Tát Đạo. Công đức lắm. Người hành Bồ Tát Đạo có công đức và người trợ hành công đức y nhau, Đức Phật có nói rồi. Người ngoại hộ, người đồng hành. Đó. Tức là thiền tri thức đó của mình đó. Đó. Rằng là có ba loại thiền tri thức. Tri thức ngoại hộ, tức là ở bên ngoài giúp mình. Thiền tri thức đồng hành là thiền tri thức cùng làm với mình. Và thiền tri thức giáo thọ chỉ bày cho mình. Thành ra thiền tri thức có ba loại thiền tri thức. Ba loại thiện tri thức đó, đó là những cái người mà góp phần làm cho mình tạo công đức, mình có công đức. Cho nên họ có phần hồn trong đó, đại khái nói theo danh từ thế gian. Cho nên giáo thọ thiện tri thức là chỉ mình con đường như vậy. Ngoài hộ thiện tri thức là những người ở bên ngoài góp sức giúp mình làm chuyện đó. Và đồng hành thiện tri thức là những người cùng làm. Cho nên tôi khi đi phát trận ở Sóc Trăng đó, mà cái làng mù Sóc Trăng đông lắm, ở cái chùa Ngọc Châu Như, thì khi mà phát xong 1.000 hộ đó, thì bây giờ tôi mới nói với ni sư chủ trì là trong chùa có bao nhiêu người cùng quả. Ni sư nói có khoảng linh động từ 30 mấy đến 50. Tôi nói hiện tại bây giờ có bao nhiêu người sư gom hết ra đây cho tôi, kể cả mấy người nấu bếp. Tại vì cái chùa đó nó tổ chức rất là hay. Có nghĩa là có những cái người mà làm công quả đó thì họ mặc cái áo đồng phục, uniform của họ đằng sau có đề cái tên chùa. Đó. Rồi họ từ gác cổng chùa không có cho ai vào, người nào có cái thẻ mới vào được. Cái thẻ đó là cái thẻ bài làm bằng nhựa, xài hoài. Có nhiều màu cho nhiều nhóm. Thì có cái thẻ đó thì mới được vào. Thì người mù vào trong đó, đó thì có người hướng dẫn, dẫn sắt đi, ngồi xếp lớp, xếp hàng ngay thẳng ghê lắm. Ở trong chùa có những cái xe cút kít đẩy. Một lần phát đó thì 5 hộ, tức là 5 người mù đứng dậy nắm vai nhau, nối nhau mà đi như rồng với rắn. Đi trước hết là một cái người công quả, người đó đi trước hết đẩy cái xe cút kít, 5 người kia nắm vai nhau đi đằng sau, nắm vai người đó. Để đi ngang qua thì bên này chất 5 bao gạo, 5 thùng mì lên trên cái xe cút kít đó, cho cái anh đó đẩy ra dẫn 5 người đó ra khỏi cổng. Thì khi 5 người đó qua thì tôi phát cho mỗi người một cái phong bì tiền. Thì khi họ ra bên ngoài, nếu mà người nào mà đi thử với tôi một lần, thế bây giờ diễn tả thì nó nhiều chi tiết kìa, đi thử một lần chứng kiến thì biết. Mà nếu đi được một lần thì nên đi được nhiều lần, chứ Bồ Tát Đạo đừng có một lần trong đời. Bồ Tát Đạo thì phải thời thời. Cho nên khi mà đến cái hẻm vào chùa đó thì mình sẽ nhìn thấy một cái bãi xe Honda, một cái bãi lớn toàn xe Honda. Xe Honda gì vậy? Honda ôm tập trung để chở những người mù kiếm tiền. Thì họ cũng lương thiện lắm, theo tôi biết đó, thì họ chở mấy người mù về nhà lắm. Trở đi 10.000, trở về 10.000, 20.000, tôi cho mỗi người mù là 100.000, thế thì mấy người mù còn lại 80.000. Cộng với được ăn một bữa no nê ở chùa, cộng với ôm một cái bao gạo 10 kg, cộng với một cái thùng mì đem về nhà làm lương thực. Thì mình nuôi cả không đã ôm, bởi vì không đã ôm đầy hết chân. Rồi thì mấy cái người làm công quả như thế đó, rồi họ cứ đẩy ra, rồi họ thay phiên nhau đó, họ giao cho mấy người xe ôm. Xong rồi họ lại trở vào, rồi cứ vậy họ thay phiên nhau, có rất nhiều xe cút kít và họ chất gạo lên cứ như thế. Thì rồi mấy người nấu ăn cho 1.000 người mù và nấu ăn cho cái đoàn của tôi nữa. Vì vậy tôi nói là mời họ lên hết, kể cả nhà bếp. Rồi thì tôi cũng lì xì cho mỗi người một cái phong bì. Và tôi trước khi lì xì, tôi chiên họ. Tôi nói họ nó là họ là trợ thủ của tôi, bởi vì không có họ tôi không làm được. Thế họ giúp tôi rất nhiều trong những cái công việc như thế. Cho nên tôi có một chút quà nhỏ tri ân gửi đến họ. Họ rất là cảm kích và vui vẻ. Lần nào cũng thế. Chùa tôi cũng riêng. Còn tất cả những người đó tôi cũng đều cho quà. Cho nên khi nào tôi làm phong bì, tôi cũng phải làm dư ra để cho những cái người công quả ở chùa. Tại vì tôi cảm ơn họ lắm, nhờ họ mà họ giúp đỡ mình rất là nhiều. Thành ra họ nó là gọi là ngoại hộ thiện tri thức, hoặc giả là những người Phật tử nào đó gửi gắm tôi làm đó. Thì đấy cũng đều là ngoại hộ thiện tri thức. Còn những người nào đi cùng với tôi, sát cánh với tôi để làm công việc đó là đồng hành thiện tri thức. Thế thì nhớ như thế, nhớ là thiện tri thức có ba hàng như vậy. Vậy thì bây giờ mấy con cá hôm nay đó, nó là gọi là trợ hành với mình, là nó gián tiếp mình cứu nó, cho nên mình mới thành tựu, nó giúp đỡ mình, cho nên mình tri ân nó. Tri ân nó bằng cách là hồi hướng công đức cho nó, đời sau phục hồi kiếp người cùng với mình là bạn lữ. Bạn lữ gì? Bạn lữ của Bồ Tát Đạo. Thì hồi hướng nó như thế, thì với những cái công đức như vậy, nó có thể phục hồi được cái nhân thân, bởi vì nó đã làm được một cái công đức mà có khi con người làm được. Nó có thể tạo được những công đức mà không phải bất cứ người Phật tử nào cũng tạo được. Thành ra công đức đó của nó hy hữu lắm. Nó thoát chết trong Gang Tấc, rồi nó thành tựu một công đức vô cùng hy hữu. Thành ra với những nhân duyên nó mới phục hồi cái thân người của nó, mới thoát. Nó có thể thân bằng quyến thuộc của mình trong đời trước, cha mẹ của mình trong nhiều đời, sao nó cứu, trong khi chẳng ai buồn cứu. Thế tại sao mình không cứu? Và khi mình học Phật, thế thì với tất cả những cái tinh thần nói trên đó đó, mới đem cái công đức đó mà thường báo tứ trọng ân đó. Mà cũng đồng thời là hạ tế tam độ khổ, đem cái đó trang nghiêm ư Phật độ. Đâu có nói rằng là đem cái công đức niệm Phật tôi trang nghiêm tịnh độ đâu. Đem những cái công đức cứu độ chúng sinh đó là trang nghiêm ư Phật độ, trang nghiêm Phật độ. Nói minh nguyện nhược hữu kiến văn giả, nếu có người nào thấy và nghe những cái việc làm này, giai phát Bồ Đề tâm đều phát cái tâm cứu như vậy. Tần thử nhất bao thân là hết cái bao thân này rồi, thì vãng sinh Cực Lạc quốc. Tiền tài không đem đi được, chết là vứt lại hết, đứa khác dùng. Mình lại họ Lê, mình để tài sản lại cho mấy đứa Lê tử, đời sau mình họ Trần, đi ngang qua cái dinh thự cơ ngơi cũ của mình, con cái mình xịt chó ra cắn thì nó sợ là ăn trộm đó, đau thương vậy đấy. Xong rồi mình lại sinh ra mấy Trần tử, rồi mình lại ngồi nói mấy Trần tử, mình ước ao làm sao mình có cái cơ ngơi nuôi mấy Trần tử tốt vậy, giúp mình lập bao nhiêu dành dụng cả thân để lại cho mình Trần tử. Xong đời sau sinh ra là Nguyễn tử, rồi mình lại đi lang thang, rồi nó non nhiều khi nó thấy mình lại còn mắng chửi đó. Thế cuộc đời nó như thế, cho nên là tài sản của mình để lại khắp chúng sinh. Đấy, bởi vì chúng sinh nó là trong số đó có con cái của mình trong tương lai, trong quá khứ và trong mọi nơi. Anh tôi thì khi nào cũng tâm nguyện vậy, cô cài của mình là của cài của chúng sinh. Anh ra có chỉ để cho, mà cái triết lý của đạo Phật thì cho chính là nhận. Anh ra cho ra thì nhận lại vào cái phúc báo hoặc là công đức tùy theo mình chọn được. Mà đó là gửi cái nhà băng tốt nhất đấy, nhà băng này không có bị phá sản. Đó. Mà lại được một cái assurance tốt ghê lắm, bảo hiểm đủ mọi mặt ở trong tương lai, bảo hiểm tốt vô cùng. Thì tôi mong rằng là mọi người nghe rồi nhớ, nhớ rồi nghĩ, nghĩ rồi làm, thì có lợi cho mình trong cái vấn đề nghe pháp học Phật, lợi lớn ghê lắm. Và nếu không thì mình cứ quanh đi quẩn lại ở trong cái cảnh giới luân hồi sinh tử này, rồi cầu nguyện trước Quan Âm, cầu nguyện trước A Di Đà, cầu đến mà mấy ngày phát chán luôn, cầu đến mà mấy ngày cứ nói là bao nhiêu kiếp rồi mà cứ cầu hoài mà chỉ thì không nghe, rồi cứ làm theo cái ý của mình xong rồi đi cầu. Hay là gì? mắt may mà chư Phật có đại lực, cho nên chư Phật mới nao núng. Cho nên chư Phật kiên nhẫn vô cùng ngồi nghe cầu. Đấy, bây giờ chúng ta làm Đức Phật Supreme bằng cách mình thắp hương, mặc áo vô trước, chuẩn bị cầu. Đức Phật chuẩn bị lắng nghe mấy cái tiếng cầu cố hữu. Nhưng không, từ đây mình cầu rằng là, cầu nguyện rằng là Ngài đó, cần con trợ lực trong phương diện nào, con xin làm một trợ thủ của Ngài. Chỉ cầu như vậy thôi, rằng là mấy ngài đó sẽ thấy mình là thành phần thân bằng quyến thuộc của mấy ngài. Những người này khá thiệt đó, họ sẽ thấy như vậy. Thế cũng như rằng là mấy vị chủ trì mà thấy người Phật tử nào nào tới mà không có đòi hỏi này đòi hỏi kia, mà tới mà giúp việc, giúp mà đắc lực, mà không khó chịu mà nhường nhịn, thì cũng gật gù ghê lắm, quý mến ghê lắm. Thì cũng thế, người nào mà phát ra cái tâm cầu như vậy thì chư Phật chư Bồ Tát cũng quý mến ghê lắm. Cho nên cuối cùng hết thì tôi cũng nói kể một điều này. Khi tôi và cái phái đoàn đi tới đá thiêng của bên Miến Điện, Gôn Rắc, gặp cái lúc lễ 10.000 người hơn, tề tập họ ngủ ở đó nữa, đầy hết đó. Nghĩa là họ cầu nguyện, đốt đèn, cầu nguyện cái này nọ gì, họ cầu nguyện khắp nơi khắp chốn. Tôi hỏi những người đi trong đoàn của tôi, 10.000 người này cầu nguyện là khiến cho cái không khí ở đây nó linh thiêng vô cùng, như Bồ Đề Đạo Tràng vậy đó. Thế nhưng 10.000 người này cầu là linh nói gì? Thế nhưng mà 10.000 người này cầu thua một người cầu, vậy thì một người kia cầu còn linh hơn, đúng chưa? Dĩ nhiên là logic, mà biết ai không? Cả đoàn không có đáp được. Tức là người phát Bồ Đề Tâm cầu. Tại sao vậy? 10.000 người này cầu cho 10.000 gia đình. Có 10.000 gia đình được nhờ trong cái không khí linh thiêng này. Nhưng nếu người phát Bồ Đề Tâm cầu thì vô lượng chúng sinh được nhờ. Vậy thì không khí này còn linh thiêng hơn nữa. Tại vì một người phát Bồ Đề Tâm cầu là cầu gì? Cầu 10 phương pháp giới chúng sinh. Là thể độ 10 phương pháp giới chúng sinh, cầu cho 10 phương pháp giới chúng sinh đồng phát Bồ Đề Tâm, đồng thành Phật đạo. Thì đương nhiên lời cầu nó có linh nghiệm hơn nhiều. Thế thì Bồ Đề Tâm có linh không? Tất nhiên. Bồ Đề Tâm có thiêng không? Tất nhiên, không phải nước thiêng, không phải đá thiêng. Bồ Đề Tâm mới thiêng. Người ta chỉ biết đến chiêm ngưỡng cục đá thiêng. Người ta chỉ biết lấy bình đựng cái nước thiêng đem về uống. Mà người ta không có biết rằng ở nơi người ta có một cái thứ thiêng ghê lắm, bảo vật vô giá chân, mà nằm ở trong chéo áo rách của một gã cùng tử như chúng ta. Đó là Bồ Đề Tâm. Đức Phật chỉ rồi mà không nghe. Thế đó là những cái điều mà chúng ta chiêm nghiệm. Tôi muốn nói đến trong cái kỳ gặp gỡ này là muốn nhắc nhở mọi người một cái đường hướng, một cái sự hiểu biết về tình độ, cho nó có nhân có quả, cho nó có công đức lợi lạc, cho nó có lợi người lợi tha, không phải một cái thứ tình độ phổ thông dễ dãi dễ dàng mà đôi khi không thuận với nhân quả bằng những cái lý luận là không cần thay đổi mình gì, cứ niệm Phật thôi, chẳng có nhân quả gì trong đó hết, chẳng có thật đức năng gì trong đó hết. Vậy thì cuối cùng hết, tôi cũng xin Hồng Ân Tam Bảo Từ Bi gia hộ chứng giám cho quý cô, quý thầy, quý Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay cùng với thân bằng quyến thuộc đời đời kiếp kiếp luôn luôn không quên phát Bồ Đề Tâm, không thối thất Bồ Đề Tâm, cho đến khi thành tựu được Bồ Đề quả, và nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng cho cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế được phúc thọ thăng long, và nếu như đã quá vãng cũng như cha mẹ các người quá khứ, bất luận họ đang ở đâu cũng đều được phát Bồ Đề Tâm, được sinh Tây Phương và được thành Phật đạo. Một lần nữa nó mong mỏi là mọi người cố gắng đừng quên những gì tôi nói trong cái kỳ này, mà cố gắng nghe cho kỹ, suy xét cho cùng tận, và nếu mà mình thấy rằng là hợp lý thì nên phát tâm, nên tu học theo tinh thần phát tâm như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp mọi tâm cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Sư Ni xin đại lộ thầy, cảm ơn thầy từ bi qua đến đây để chỉ dạy cho chúng con trong cái tuần lễ này.